Express.
Thưa quý vị, theo khảo sát của Microsoft hồi đầu năm ngoái, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có chỉ số mức độ văn minh thấp nhất trên không gian mạng. Các trường hợp người dùng Internet kém văn minh, chửi bới khá phổ biến, xuất hiện nhiều trên TikTok, Facebook, YouTube hay bất kỳ nền tảng nào cho phép bình luận. Chỉ cần làm phật ý một đối tượng, một nhóm đối tượng, những cuộc tấn công sẽ là
bình luận ở trên video của mình này, ảnh của mình, những cái kiểu rất là khiếm nhã, kiểu bao nhiêu một đêm này, hay là nếu mà nhắn tin cho mình thì sẽ là gửi anh số tài khoản anh tặng, rồi là đi đâu đi kia đấy. Cái bình luận của người ta ở trên video ấy thì có thể là lên đến gần 20.000 bình luận. Có những cái bình luận thấy là mình cảm giác là cái giá trị của mình nó chỉ như cái rẻ lau sạn.
Bên cạnh mức độ văn minh khi ứng xử trên mạng thấp, thì Việt Nam đang đối diện với thực trạng là 2/3 dân số bị lộ dữ liệu cá nhân. Việc này càng khiến những người vô tình trở thành nạn nhân bị tấn công mạng, đối diện với những tổn hại nghiêm trọng hơn.
Họ tra được cái số điện thoại của mình từ Facebook, sau đấy thì họ gọi điện và nhắn tin cho anh. Lúc đấy là khoảng 12 giờ đêm thì họ chủ yếu là họ nháy máy.
Bằng một cách nào đó thì họ kết bạn với những cái người trong cái danh sách bạn bè của mình, rồi tất cả mọi người trong cái circle, cái mối quan hệ của mình á, đều nhận được những cái lời bêu rếu, những cái hình ảnh lăng mạ, rồi những cái video cắt ghép.
Quý vị đang nghe VN Express nay, sáng ngày 13 tháng 8. Tấn công, bắt nạt qua mạng hay còn được gọi là cyberbullying, phát triển song song với sự lớn mạnh của Internet. Không chỉ có ở Việt Nam, bất cứ quốc gia nào cũng xảy ra hành vi kém văn minh này. Phương pháp tấn công chủ yếu thể hiện qua bình luận thóa mạ cá nhân. Dạng tấn công này thường xuất hiện ở môi trường tự do ngôn luận như là Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v. Vương Linh, 23 tuổi tại Hà Nội, bỗng dưng nổi tiếng sau một video quay từ phía sau lưng khi cô đang cùng bạn trên đường đi tập nhảy. Video quay chiếc áo có phần hở lưng của Linh được người đăng tải với dòng chú thích khiếm nhã đã nhận lại được hàng chục ngàn bình luận và đa số là công kích về phía cô bạn. Những người này khi tìm ra trang cá nhân của Linh thì đổi hướng tấn công, liên tục gửi tin nhắn với nội dung bẩn cho cô. Linh kể với giọng run run.
Mở TikTok lên là cái video đầu tiên mà tập là cái video quay mình đi trên đường như thế. Thì cái lúc đấy là mình đang ở nhà, thì nói chung là tất cả mọi người trong nhà mình đều xem cái video đấy. Bố, mẹ, ông bà đến những cái người em của mình có đi dạy thêm tiếng Anh thì cả học sinh của mình cũng xem được. Bạn cũng có thể đoán được là cái cảm xúc của mình lúc đấy thì cũng rất là bàng hoàng. Mình cũng không nghĩ là tại sao mà một cái người mà họ quay video trên đường như thế và họ up lên xong rồi là có những caption, phân tích câu bình luận nó khiếm nhã như thế. Vâng, và chỉ vì cái video vừa quay đường, quay phố mà bạn ấy bảo thì là nói chung là bây giờ thì mình và gia đình của mình đang không chịu được nhá. Bình luận ở trên video mình này, ảnh của mình, những cái kiểu rất là khiếm nhã, kiểu bao nhiêu một đêm này, hay là nếu mà nhắn tin cho mình thì sẽ là gửi anh số tài khoản anh tặng, rồi là đi đâu đi kia đấy, thì mọi người cũng đủ hiểu là cái nội dung nó tục tiễu như nào. Người ta gọi tên bằng những cái tên gọi rất là ghê tởm, và những cái điều dơ dáy nhất mà người ta có thể tưởng tượng được thì người ta gọi tên mình. Cái bình luận của người ta ở trên video ấy thì có thể là lên đến gần 20.000 bình luận, nên là nó rất là sốc đối với mình có giá trị bản thân, nhưng mà có những cái bình luận như thế là mình cảm giác là cái giá trị của mình nó chỉ như cái rẻ lau sạn. Bản thân cũng là một cái người khá là mạnh mẽ, mình không để tâm lắm những cái người đàm tiếu xung quanh, nhưng mà đến tối mới thì mình không chịu được nữa, và mình đã có cái ý định là mình cắt cổ tay ngay tại chỗ, nhưng mà cũng may là bạn mình lên chỉ và bạn mình ngăn mình rồi cản mình và kéo mình ra chỗ khác, thì nói thật là mình mới có cái cơ hội ở đây.
Theo khảo sát của Microsoft, một số rủi ro đối với người dùng trực tuyến tại Việt Nam vẫn đang ở mức cao kỷ lục kể từ năm 2017, là lừa đảo chiếm 36%, xâm phạm chiếm 28% và phân biệt đối xử chiếm 16%. Cũng theo Microsoft thì Việt Nam là nước đứng đầu về việc gặp các rủi ro danh tiếng trên Internet từ cách hành xử kém văn minh của cộng đồng mạng. Điều này có thể hiểu rằng nếu xảy ra va chạm với cộng đồng mạng Việt Nam, việc bị mất đi danh tiếng là điều kinh khủng nhất sẽ đến. Điển hình như năm 2019, vlogger Khoa Cát nổi lên sau mâu thuẫn với khu resort tên là Aroma tại Phan Thiết. Cộng đồng fan hâm mộ của Khoa Cát ban đầu ném đá khu resort Aroma trên nhiều nền tảng như là Google Maps, Facebook hay là TripAdvisor. Tuy nhiên, nhiều website khách sạn trùng tên Aroma ở Sapa hay là Nha Trang cũng vô tình hứng mão đánh giá một sao. Hay như mới đây, công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Ngay sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty này là bà Lê Thị Giàu trở thành nguyên đơn trong một vụ kiện với yêu cầu bồi thường lên đến 1.000 tỷ đồng. Ngay sau đó, một công ty khác vô tình trùng tên Bình Tây, không liên quan đến bà Giàu, cũng nhận về một loạt một sao khiến công ty này phải tạm treo trạng thái đóng cửa trên Google. Tương tự với những trường hợp trên, ứng dụng chống lừa đảo của chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cũng từng bị bão vốt một sao.
Những cái lần mà ăn bóc phốt một cái nạn lừa đảo rồi đấy, là bắt đầu nó sẽ vô, một là nhắn tin nè, hai là nó email, và ba nữa là nó sẽ bình luận ở trên những bài viết của mình. Sau đó bắt đầu nó sẽ chửi, rồi nó nói móc đối sĩ. Như đợt vừa rồi là nó tấn công anh TikTok cũng phải là mấy ngàn cái bình luận, rồi đánh giá một sao cái app chống lừa đảo của anh. Có thời gian em lên cái app chống lừa đảo ở trên của Google Play đó, là em coi là đánh giá một sao, như nó chửi kinh lắm, chửi là ăn trộm ăn cắp, rồi ngày xưa là một thằng lừa đảo rồi tội phạm, bây giờ lại đi chống tội phạm, rồi ai coi ra gì, rồi sống dưới đáy xã hội các kiểu. Tại vì số điện thoại anh giữ rất là kín mà anh xài nhiều số điện thoại lắm, cho nên là nó cũng còn chưa biết, may là chưa biết. Email thì nó cũng có đấy, nó biết xong rồi nó email, nó chửi, rồi bắt đầu là nó gửi đường link có chứa mã độc, bắt đầu là nó đòi lấy Facebook của mình, nó gửi những cái trang web giả mạo giống như Facebook vậy đó. Nhưng mà cũng may là vì nghiệp vụ của anh hiểu là nó đang muốn tấn công mình, nó đang muốn chiếm đoạt Facebook của anh, cho nên là mình khó chặn những cái trang web đó.
Từ đầu năm 2022, Bộ Công an đã tiếp cận xử lý hàng triệu thông báo tấn công mạng, xác minh, xử lý hàng trăm hệ thống thông tin trong nước. Bộ trưởng Bộ Công an mới đây nhận định, con số này cho thấy mức độ xử lý còn rất thấp so với tình hình thực tế. Từ bình luận, công kích, bão một sao thì các nạn nhân ngày càng có xu hướng phải hứng chịu đòn tấn công kinh khủng hơn khi vô tình bị lộ dữ liệu cá nhân trước đó. 2/3 dân số bị thu thập dữ liệu cá nhân trên mạng là con số mà Bộ Công an vừa công bố. Các dữ liệu được đưa ra để mua bán gồm cả dạng thô và đã qua xử lý. Dữ liệu thô như là danh sách cán bộ nhà nước, nhân viên các doanh nghiệp, thông tin chủ thuê bao di động, khách hàng vay hoặc là gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Dữ liệu đã qua xử lý thông tin là chi tiết về nhân thân như là họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, vị trí công tác. Minh Phong từng là tâm điểm tấn công trên một nhóm tiền số với hơn 100.000 thành viên chia sẻ. Ngoài việc bị công kích, anh còn bị gọi điện làm phiền suốt đêm và mạo danh bom hàng.
Anh có chia sẻ một số thứ nó cũng khách quan thôi, nhưng mà họ cho là đi ngược lại lợi ích của họ rồi thì nói xấu họ thì là họ không thích, rồi thì họ phản đối, họ nhắn tin, họ chửi bới, rồi thì đe dọa. Nhưng mà có một ngày thì có một người ở trên cái nhóm đấy, họ nói là họ dùng một cái công cụ, họ tra được cái số điện thoại của mình từ Facebook, rồi thì sau đấy họ đăng bài lên nhóm là đấy, tôi tìm được số điện thoại của thằng này rồi. Đấy, họ chỉ chia sẻ thế lên thôi, là mọi người ở trong nhóm đấy thì họ cũng hiểu là họ phải làm gì rồi. Thì là sau đấy thì họ gọi điện với nhắn tin cho anh, lúc đấy là khoảng 12 giờ đêm, họ chỉ là họ nháy máy. Anh có thử nghe một số cái thì họ cũng không nói gì, mà chỉ là họ nháy máy để làm phiền mình thôi. Họ bảo là kiểu để test pin điện thoại của thằng này xem thế nào, nháy máy rồi hết pin thì thôi. Đến sáng hôm sau thì anh lại thấy một số cái dịch vụ mà có brand name là nói họ gọi điện đến mình, thì cũng thấy bất ngờ, tại vì mình có đăng ký hay mình có sử dụng dịch vụ gì của họ đâu. Hỏi ra thì mới biết là cái số điện thoại của mình được dùng để đăng ký mua hàng hay gì đấy, thì là họ gọi điện để họ xác nhận. Lúc đấy anh mới hiểu ra là có thể là những cái nhóm người kia họ đã dùng cái số của mình để họ đăng ký vào các cái dịch vụ đấy để khiến mình bị hiểu nhầm ấy, bị làm phiền là thứ. Chắc là cũng phải đến cả trăm ấy, anh không nhớ, tại vì nó kéo dài lắm, trên cái danh sách của gọi nó dài dằng dặc thì mình cũng chả đếm.
Anh Phong cho biết, việc chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về dự án này không phải là mới, và mỗi lần chia sẻ là đồng nghĩa với việc anh nhận lại những lời công kích trên mạng xã hội. Tuy nhiên, lần chia sẻ này nghiêm trọng hơn khi số điện thoại của anh bị lộ.
Thật ra thỉnh thoảng thì anh cũng chia sẻ ý kiến của mình thôi, và cứ mỗi lần thế thì là sau đấy là lại có một số người nhắn tin cho anh ở trong hộp tin nhắn chờ. Nhưng mà tình trạng trước đây nó chỉ thưa thớt thôi, một vài người họ nhắn, họ đe dọa thế thôi. Nhưng mà sau cái hôm mà lộ số điện thoại ấy, thì là gần như là họ kêu gọi nhau là tấn công anh. Cái nguy hiểm hơn là cái số điện thoại của anh ấy, thì trước anh cũng có đăng ký một số dịch vụ, thì số điện thoại này mình dùng chục năm rồi, ngày trước thì mình cũng chẳng quan tâm đến cái chuyện phải giấu số điện thoại gì, mình cũng cứ thoải mái. Thì sau này chúng nó tìm Google cái số điện thoại của anh ấy, chúng nó ra hết những cái bài viết hay những cái tài khoản của mình mà sử dụng cái số điện thoại đấy, rồi thì chúng nó cũng dùng đủ trò, chẳng như là chụp lại màn hình của những cái mà mình làm ngày xưa, rồi thì chúng nó đăng lên để chúng nó chế giễu, thông kích. Thì nếu mà họ sâu chuỗi cái thông tin đấy lại hay là sử dụng nó để điều tra về mình thì cũng khá là nguy hiểm, tại vì số điện thoại là nó gắn liền với bản thân mà. Rồi họ tra có khi họ sẽ ra nhiều thông tin khác liên quan đến việc đến gia đình của mình, thì nguy hiểm thôi.
Tương tự với Minh Phong, Hồng Mai 25 tuổi bị công kích trên mạng sau một video nêu quan điểm cá nhân trên TikTok. Khi truy ra được thông tin cá nhân của Mai, những kẻ tấn công làm phiền cả những người thân xung quanh cô.
Thì những cái người này họ ghép mặt của mình vào một cái video tình dục rồi gửi email cho mình. Họ photoshop những cái hình ảnh cá nhân của mình đó thành muôn kiểu hình sex các kiểu, rồi vào email để mà khủng bố mình, kèm theo những cái tin nhắn bôi nhọ mình nữa. Mà không chỉ dừng lại ở đó, có thể là họ chưa thỏa mãn được cái sự tấn công á, nên là họ dùng một cái công cụ nào đó rồi họ tìm ra được cái số điện thoại của mình tới Zalo của mình luôn. Bằng một cách nào đó thì họ kết bạn với những cái người trong cái danh sách bạn bè của mình, rồi tất cả mọi người trong cái circle, cái mối quan hệ của mình á, đều nhận được những cái lời bêu rếu, những cái hình ảnh lăng mạ, rồi những cái video cắt ghép. Sau đó thì họ còn dùng cái số điện thoại của mình cho một cái trang livestream tên là Bigo, nghĩa là cứ có một cái người nào đó livestream bán hàng hay là có một người livestream bình thường thôi, họ cũng sẽ bình luận cái số điện thoại của mình bên dưới. Rồi cứ thế mình lại bị tấn công bằng những cái cuộc gọi hay là những cái tin nhắn nữa. Mọi việc nó cứ thế mà nó liên tiếp nhau, cứ tới Zalo rồi lại Facebook rồi lại điện thoại cá nhân của mình, cứ thay phiên nhau như vậy. Mình không thể đếm là bao nhiêu tin nhắn nữa vì nó quá là nhiều. Nhưng mà mọi việc khi mà nhắc lại thì thật sự nó rất là nhanh. Tầm khoảng 5 ngày hay là 1 tuần là những cái tin nhắn đó nó ít dần đi và nó ít hẳn luôn. Chỉ còn một vài cuộc gọi từ những cái nơi mà tụi nó dùng cái số điện thoại mình để mà mua hàng thôi. Thì lúc đó mình mới ngớ người ra. À, đúng là cái việc mà chỉ lộ một cái số điện thoại thôi, nhưng mà thực sự là nó lộ quá nhiều thông tin về mình luôn. Ảnh hưởng không chỉ cả bản thân của mình mà cả những người bạn bè rồi những người xung quanh của mình nữa.
Vâng, đó là những gì mà các nạn nhân tấn công mạng phải gánh chịu khi vô tình lộ số điện thoại. Theo chuyên gia, mỗi trường hợp dữ liệu cá nhân bị lộ lại tiềm ẩn thêm những nguy cơ tấn công khác nhau. Ví dụ, nhiều trường hợp bị lộ email đã nhận được những đường link và tập tin độc hại, bị lấy cắp thông tin tài khoản. Nếu để lộ chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân, những nguy cơ có thể xảy ra là bị mạo danh để thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp như là vay tín dụng đen, lừa đảo, v.v. Còn với địa chỉ nơi ở, nhất là những người ở nhà đất, nhiều trường hợp đã bị rình cướp giật hoặc là trộm tài sản. Vậy làm sao để biết thông tin cá nhân của mình đã bị lộ tới đâu? Chuyên gia an ninh mạng cho biết.
Thì khi mà mình biết bị lộ mình thông tin rất thường là do ví dụ như là nhận được những cái email lạ này, có dấu hiệu lừa đảo này là thứ nhất. Thứ hai nữa là nhận được những cái cuộc gọi mà lâu nay là số điện thoại của họ không bao giờ nhận được những cái cuộc gọi như vậy. Đó là những cái cuộc gọi lừa đảo hoặc là những cái cuộc gọi mời chào quảng cáo tham gia chứng khoán hoặc là mua nhà đất các kiểu, thậm chí là nhận được những cái tin nhắn lừa đảo v.v. Thì ngay lúc đó khi mà họ nhận được những thông tin như vậy á, thì chắc chắn một điều là họ đã bị lộ thông tin. Còn bị lộ như thế nào thì hầu như là mọi người bị lộ đều có những cách khác nhau.
Để kiểm tra cái số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của mình á, đã đăng ký bao nhiêu SIM chính chủ á, thì có thể chọn tin nhắn theo cái cú pháp á, là TTB, 3 chữ T rồi bê bò rồi gửi tới 1414. Nếu mà phát hiện cái số điện thoại khác mà không phải do mình đăng ký thì cần nhanh chóng liên hệ đến nhà mạng để mà phản ánh kịp thời. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa là khi mà bị nghi ngờ lấy cái số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để đăng ký mã số thuế ảo đấy, thì có thể truy cập vào cái trang là cá nhân.gdt.gov.vn, sau đó nhập thông tin để kiểm tra. Ngoài ra thì các cá nhân thì cũng nên theo dõi cái bảng sao kê đấy và các báo cáo tín dụng.
Theo chuyên gia, với số điện thoại, email nếu đã lộ sẽ được phát tán và khó kiểm soát. Còn với căn cước công dân hay là mã số thuế, nếu nghi ngờ bị mất thì nên hủy và làm lại nếu lo sợ những nguy cơ về sau. Và với những người chưa bị lộ thông tin, chuyên gia lưu ý.
Khi mà bị mất giấy tờ tùy thân như là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, giấy phép lái xe thì cần trình báo với cơ quan chức năng ngay để mà thông báo về việc bị mất. Thì nên báo cáo, khi mà báo cáo sớm thì họ mình có thể yêu cầu thay đổi hoặc là hủy bỏ cái cũ đó, thì sau đó có thể làm mới lại nếu mà trong cái trường hợp mà bên công an cho phép. Trong trường hợp mà ví dụ như mình bị vướng vào các cái khoản vay tín dụng đen không mong muốn hay là không phải do cá nhân mình vay thì nên xem lại cái lịch sử nợ xấu trên hệ thống của CIC, là cái trang web là cic.gov.vn. Nên cẩn trọng những gì mình đăng ở trên Facebook này hoặc là trên Zalo, thì hạn chế đăng những cái thông tin hình ảnh cá nhân, những cái thông tin nhạy cảm như là hình ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay là xác thực Covid, đại loại vậy. Thứ hai nữa là phải xem thử là ví dụ như họ muốn mua lại chứng minh nhân dân của mình, họ sẵn sàng trả tiền cho mình, thì những cái trường hợp như vậy là tuyệt đối không nên, tại vì hậu quả gây ra rất là nghiêm trọng so với lại cái số tiền 200-300 ngàn hoặc là 500 ngàn mình thu lại được.
Vâng, thưa quý vị, theo Bộ Công an, quy định hiện hành cũng chưa có cơ chế cho phép cơ quan chuyên trách đảm bảo an ninh mạng phát huy tối đa khả năng tiếp cận, khai thác cơ sở dữ liệu như là xác minh tài khoản ngân hàng, phong tỏa tài khoản hay là tạm đình chỉ giao dịch, thu thập dữ liệu tài khoản viễn thông, v.v. Thời gian tới, Bộ sẽ tham mưu Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc này được coi là giải pháp then chốt để phòng ngừa tình trạng buôn bán, xử lý dữ liệu cá nhân tràn lan. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.